tức là bà điên nhưng mà bà vẫn thương con bà, đi hái cho ô mai trên đỉnh núi và cuối cùng trên tay mà nắm ô mai. Con bà thì thi đậu được đại học nhưng mà bà trở thành người siêng cổ. Câu chuyện đó, câu chuyện có thật hết. Và để cho chúng ta biết rằng nếu ở trong đời này đó mình khi mình ở nước ngoài mình thấy gì đứa con nó vô tình lắm, vô tình lắm, đi chơi nghe hoặc đi đàn đúng hoặc đi ca nhạc này kia, khi mình nó không biết tình đâu gì nữa là cha mẹ cứ ngồi ngồi thấp thỏm cứ đợi ngoài khuya ngoài mà con không về, mỗi lần mình đi về phải đợi mở cửa nó vô, mở cửa nó vô cái nó hỏi làm gì thức, đi chơi đi thức lại gì, sao nhà không ngủ đi, nói chuyện đơn giản vậy. Nhưng mà làm sao làm cha làm mẹ ngủ cho nổi, đi tới 12 giờ nó không về làm sao mình lỡ một đêm mình không có chuyện gì sao đó. Và khi mình còn mình thấy còn nhỏ mình trông như con mình nó lớn để tự nó lái xe khỏi đưa, nó lái xe học một cái chuyện nó lái xe nó có bằng phi rồi, mỗi lần nữa là nghe cái xe chạy hú ở ngoài là cha mẹ trong lòng cũng có yên. Mà nửa đêm 12 giờ đêm mà mình nghe nữa là con mình chưa về mà nghe ambulance ngoài nó hú á, mình không biết rồi con mình có không có chuyện gì không, khổ. Sư phụ có kể chuyện ngày xưa, sư phụ cũng có một lần vậy. Cái chuyện xem bom lăng các vị biết không? Hồi nhỏ sư phụ ở cái vùng chiến tranh vậy đó, đi học ở cái chùa nó gần cái trường học đó. Mỗi lần đi học thì mẹ đưa đi học, phải đưa đi tại vì ở quê mình nữa, không giống như ở đây. Mà mỗi lần đi là cha mẹ phải đưa con đi, tự mình đi học được, đi với bạn bè đi học thôi. Năm đó sư phụ chừng 8 tuổi chứ nhiều. Mà sư phụ có ước có mơ trong đời, ước mơ lớn lắm. Mà các vị biết ơi, ước mơ lúc tuổi còn 8 tuổi được không? Được một lần trong đời đi xe ambulance. Tại sao không? Thấy cái xe nó ngon lành lắm, nó chạy không ai dám chạy theo nó trơn. Nó chạy là xe dạt 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 hết trơn. Mỗi lần mình thấy nó chạy xuống chạy lên đó, ai cũng phải dừng lại cho nó. À, sướng quá, mình lại chạy nhanh nữa. Nó ưu tiên mà. Cái bữa nọ đang đi học, cái người ta pháo kích các vị không? Dâm một mảnh đạn vô trong tim cái bị thương đây nè. Các vị bị thương chân cho nên đó là người ta bồng thảy lên xe, ai cũng thảy lên xe, mình cũng thảy lên xe. Trời ơi sướng quá, được rồi, cái ambulance. Ngày xưa Việt Nam gọi là xe hồng thập tự, xe của quân đội. Nó chạy rồi nó kéo rồi, nó hù nó chạy, trời ơi mình mặt mày tươi rói rồi. Đứng dòm ráng, đứng khen dòm tiếng để nhìn. Thì dọc đường đó là đi ra cái chùa. Mẹ sư phụ đứng tổng quốc trời, đứng hết hai, phải dòm dòm ra qua có con mà đúng không? Cái này dòm thấy cái mặt mình cười, mình mới đứng ra ambulance mà biết chuyện rồi. Mình thì cười, nhưng mà mẹ mình làm gì các điều thì mau mau đóng xe lam chạy chạy lên tới trên bệnh viện tỉnh để tìm mà con mình là mới đâu và mệnh hệ thế nào. Mà mai được nữa sẽ phụ chỉ bị một cái mảnh rất là nhỏ trong chân cho tới bây giờ thì dấu vết vẫn còn. Mình mới nghĩ lại rằng thiệt tình là cái bằng cái hạnh phúc của mình là cái khổ đau của người mẹ. Mẹ mình mà thấy ngồi trên môi lăng là cái bằng đó là cái bằng thần hồn điên đảo tới nỗi là mê loạn. Mà mình hiểu biết cái trong cuộc đời chỉ được một lần đi xe ambulance. Bởi vì xe nó ưu tiên, nó hạng nhất. Chứ cả đời mình con nít làm sao mà được ngồi đi xe. Đã không có xe hơi đi thì làm sao được ngồi ambulance. Chỉ có duy nhất là chờ là bị thương nó mới được ngồi ambulance. Nhưng mà lần đó lần làm khi mà lớn lên thì mẹ sư phụ mới kể rằng đó là thấy mà cái bằng thấy mặt mình trong đó là coi như là thấy tối đa mặt ngoài trên mình. Không biết nó vừa nổ là biết thấy gì thì cũng thường rồi. Bây giờ thấy con xe chạy lên mình thấy có mặt mình tự thấy là mình bị tai nạn. Thì bây giờ cũng vậy, khi mình đi qua nước ngoài mình mới nghĩ rằng đó là trẻ con hoặc tuổi trẻ bây giờ không biết những cái bước chân đi ban đêm của mình vô tình là mình dẫm lên trái tim của cha và mẹ. Sau này mình ăn năn muộn rồi, có những lúc mình ăn năn thì cha mẹ mình không còn nữa. Cho nên cái học cái ngôn ngữ, cái văn hóa ở nước ngoài làm cho mình cảm thấy mình học, mình tiến bộ, mình trở thành người có văn hóa. Văn hóa ở nước Úc, văn hóa nước Mỹ mà sư phụ thường nói, văn hóa quan trọng nhất là chỉ hai từ sorry và xin lỗi. Làm việc gì ở ngoài mình cũng xin lỗi, lỡ lắm người ta một chút cũng xin lỗi, lỡ đụng người ta nhẹ mình cũng xin lỗi. Nhưng mà đôi khi mình xin lỗi cả cuộc đời, xin lỗi cả mọi người, mình đứng bán trong shop thì xin lỗi người ta vô vàng, trăm ngàn lần xin lỗi khách hàng,
chỉ vì lấy được vài đồng tiền. Nhưng mà có nhiều khi trong đời mình suốt đời chưa bao giờ xin lỗi cha mẹ. Mình mất cỡ, tự nhiên đi xin lỗi mẹ, xin lỗi cha chứ mất cỡ. Nhưng mà xin lỗi người dân nước lã thì mình xin lỗi. Xin lỗi để lấy được đồng tiền, lấy lòng người khác thì mình xin lỗi được. Mình so lý được. Nhưng một lần đã là quỳ xuống sám hối ăn năn, xin lỗi mẹ, xin lỗi cha, con vô tình, con bất hiếu, con không làm được. Cho nên Đức Phật nói rằng tội lỗi lớn nhất của con người là tội bất hiếu. Cho nên làm thế nào để mình đừng có rơi vào cái tội đó? Thì cái mùa Vu Lan là cái mùa để cái tiếng chuông cảnh tỉnh rằng nếu mình đang còn cha và mẹ thì hãy mau trở về để mà cho mình sống lại cuộc sống có nhân bản. Còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đời mình rất ghen. Mình phải thuộc cái câu đó. Và bây giờ mình lớn cách mấy cái gì nữa, mình lớn cách mấy nữa thì mình vẫn là con của cha của mẹ. Cái cha mẹ có đặc biệt rằng có bằng cha mẹ 100 tuổi vẫn lo cho con 80 tuổi. Đó là cái điều đặc biệt nhất. Cho nên người ta nói rằng trong đời này cái nghề nào mình làm cũng có lúc nữa là mình nữa là thất nghiệp. Mà nghề nào mình có lúc mình cũng phải dự hương. Nhưng mà có một nghề không bao giờ được dự hương, đó là nghề làm cha làm mẹ. Nghề đó không bao giờ được dự hương. Cho đến mình nhắm mắt cho mình cả mình. Khi cha mẹ nhắm mắt về đời, cái mà lo lắng nhất và ưu tư nhất là cũng là con cái. Cho đến đi suốt cuộc đời này. Điều đó là những nhà thơ họ nói rất là rõ và nói rất là hay. Chẳng hạn là họ nói rằng tiếng mẹ từ khi còn bập bẹ cho đến khi trưởng thành nó vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Thật sự như vậy. Thật sự có nhiều người đến giờ 50 tuổi, 70 tuổi rồi vẫn chưa hiểu hết được tiếng của mẹ. Và khi mà sư phụ đi học là bắt đầu họ phân tích các biểu tiếng mẹ là tiếng M đó. Cái từ đó là cái bằng nó liên tục, nó hoàn mỹ. Mẹ là cái bằng mẹ này, giống như là nói tới mẹ già như thứ ba hương như sôi nước ngọt hay là nước mật như đường mía lau. Nói đến đường mía lau nó ngọt cỡ nào, như chuối ba hương ở Việt Nam mình nghĩa là chuối ba hương mà nó chín mùi như thế nào, nó có những nét thanh đen nó ngọt như thế nào. Đó. Mẹ già như chuối ba hương như sôi nét một như đường mía lau. Thôi mà tôi là nhất là nét một như đường nghĩa la. Nhưng mà thật ra nói đến chú ba hương thì mình nghĩ đến nữa là khi mà mẹ đã già rồi không biết nữa là cái bằng gió đưa mẹ rụng con rèn mồ côi, nghĩa là mẹ đã là mùi mẫn rồi, mẹ đã mỏi mệt rồi đó. Khi mà còn nhỏ mẹ nữa là cái bằng đó mình mưng mấy mẹ đó. Rồi nữa là cái bằng mẹ là cái bằng cái chất liệu nó mùi mẫn nhất trong tất cả các tuần cải lương, trong tất cả các bài hát và trong tất cả sự thương yêu cuộc đời. Và đến một lúc nào đó mẹ mùi mẫn cho chính mẹ sắp rụng rồi. Mẹ càng già càng sắp rụng thì càng ngọt và càng có nhiều chất liệu hơn. Cho nên người ta không dùng tất cả những từ đó, các mẹ biết người ta từ tự mình đó. Chuyển qua dù ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì cũng một chữ thôi. Là mother, là mommy, là mom. Nghe cả người Tàu cũng vậy, người Tàu họ biết chữ, chữ Tàu không giống chữ như là Latin. Mà các mẹ biết họ gọi là mama. Nó tất cả đều là M, là một vần đá. Là má, là mẹ, là mâm, là má mi, má mì. Chỉ có một tiếng đó không thôi, nó trở thành vĩnh cửu cả thế giới này rồi, chứ không phải chỉ riêng dân tộc Việt Nam. Bây giờ mình nói người Pháp gọi là mâm. Họ cũng vậy thôi, dù là mother, dù là mâm. Bây giờ ở đây các vị dạy con đi, con nít học nó nói gì? Nó là mâm, là đét. Còn nó kêu thân thiện nó là cho mami. Con nít cứ ngày nào cũng mami, mami, cái gì cũng mami cả. Cho nên lúc nào mà trẻ con các vị nó còn ở nước ngoài này, trẻ con còn ở trong vòng tay của mình á, là lúc nào nó cũng cứ kêu nữa là nó kêu cha kêu mẹ, là mình biết đó là con. Mà đến lúc nào nó vượt ra khỏi cái tuổi đó, nó chỉ biết bạn bè, nó chỉ biết chơi game, nó biết bắt đầu là chơi xe, giờ nó biết chơi khác, rồi nó mình biết là con nó đang đã và đang sai. Và lúc đó người mẹ buồn rồi. Tại vì đứa con mình nghĩa là mang ở trong bụng rồi nứt da, rồi khét thịt sẽ ra, nuôi nó dưỡng đến một lúc mà muốn từ bỏ mình là đó là nỗi đau của người.
Nhưng đứa con không biết. Đứa con không biết. Đứa con biết là khi mà nó trưởng thành, và lúc đó nữa là mẹ nó đau khổ hơn là lúc nó còn.
Bởi vì sao vậy? Bởi vì tình thương yêu của đứa con đối với cha mẹ sắp sửa chấm dứt rồi.
Cho nên mẹ không sống đủ 100 năm, nhưng mà cho con dư giả nụ cười là chỉ
tiếng nói.
Chỉ có một lần mà mẹ không nghe con khóc, không ngăn con khóc. Chỉ có một lần mẹ không thể nào lao nước mắt cho con, là khi mẹ không còn qua phòng đỏ giờ đây khóa trắng.
Cho nên ngày xưa thì con khóc mẹ nghe, lúc nào con khóc mẹ cũng nghe cả. Nhưng mà ngày nay con khóc thì mẹ cài áo ra.
Khi con khóc là mẹ đã nằm ở trong quan tài.
Thật sự là như vậy. Cho nên cái Vu Lan là tiếng vọng của trái tim.
Là tiếng vọng nhắc nhở chúng ta biết rằng, cho dù lớn cách mấy đi nữa, dù 100 năm nữa, 1000 năm nữa, thì môi vẫn còn in bố mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, và ngàn đời hình mẹ ngửi trong mẹ.
Chỉ một từ thôi, từ mẹ.
Mẹ ơi, năm tháng còn vân vẩn, tiếng hát ầu ơi của mẹ ơi. Từ thở xa xưa giờ thấm nặng, tâm hồn con trẻ đẹp thiên thu.
Thế bây giờ mình nhìn thấy mình lớn rồi. Lớn rồi mình thấy mẹ, thấy cha, thấy bình thường quá. Bởi vì mình từng là cha là mẹ rồi, chứ mình coi thường gì.
Nhưng mà thật ra có nghĩa là bây giờ mỗi một cái thập niên 10 năm như vậy,
nó có thêm cho chúng ta nhiều sợi bạc cái nữa, thì chúng ta càng thấy rằng cái tình thâm của mẫu tử, của cha mẹ nó càng khắc sâu hơn ở trong lòng.
Cho nên hôm ở anh đây sư phụ mới nói mấy Phật tử, sư phụ nói mà vừa nói vừa khóc. Nhớ lại khi mình lớn rồi đó, mình không có thấy mình nghĩa là mẹ mình đi đâu đi theo mình, nghĩ mình lớn rồi mình đi theo lo mình hoàn, thấy mình bực bội mình khó chịu. Nhưng mà biết đó là mẹ của mình.
Các vị cũng biết rằng nữa là khi mà sư phụ còn làm trụ trì ở chùa, mẹ sư phụ ít có điều là mỗi đêm lên nằm gãi lưng cho mình, mình cằn nhằn mà nó chào cái bà này già muốn sinh chuyện, tối cũng lên nằm gãi lưng là cái gì. Mà mình nghĩ mình làm ông sư, mình làm ông thầy trụ trì, rồi tối bắt đầu lên gãi lưng. Mà mình khi mà bà mất rồi, mình mới nghĩ rằng đó là một cái ước mơ, đó là một cái mong muốn. Bởi vì người mẹ muốn được, nghĩa là muốn được sờ mó, muốn được nghĩa là rờ cái thân của con của mình. Khi mà con mình trưởng thành dai góc bự vậy, mẹ mình có một cái cảm thấy có hạnh phúc của đó, muốn được sờ. Nhưng mà mình lại nghĩ rằng nghĩa là mình tự ái, mình nghĩ mình là ông thầy, ông thầy cho một bà già nó mò mò cái lưng, có ăn không được.
Rồi các vị biết một năm sau, khi mẹ cái vụ mất rồi, mãi cho đến bây giờ mình vẫn chưa thấu hiểu được hết nguyên nhân tình mẹ sâu dày của nó. Bởi vì mẹ thường thương, thường là con trai út, là một trong những đứa con trai trưởng thành, một đứa con trai nữa là làm nên nữa là trong gia đình, về học vấn, về tài năng, về thành tựu, thì cũng là một trong những người nên mẹ hạnh phúc lắm. Nhưng mà không biết bày tỏ làm gì, cứ mỗi lần nghe cái vụ cằn nhằn cười đưa hàm răng vậy, mình nghĩ mình bực bội. Nếu là nó mình bực bội vậy, cứ đi đâu đi theo lò cò, cứ đi theo đâu theo giữ mình, sợ bị mất. Thật sự là như vậy. Tại lúc đó tôi còn trẻ, mới 55 tuổi rồi. Mỗi lần nghĩ vậy mình mới thấy là mình bất hiếu. Bây giờ mình đền lại, mình không biết làm sao mình đền. Thật sự là như vậy. Đền không được cái việc. Cái gì nó đã đi qua đi rồi, cho nên những cái giọt lệ nó rơi ra là bao giờ cũng mang tính hối hận. Mà những giọt lệ hối hận nó cũng muộn màng cả. Cho nên bây giờ khi chúng ta ở nước ngoài, các vị sẽ thấy là mình ở nước ngoài, mỗi lần nếu mình còn cha mẹ ở quê hương vậy, tới một cái mùa đông hoặc mùa hè, hoặc mình nghe tin, hoặc mình nghe điện thoại mà cha mẹ mình có gì, mình đau khổ, mình buồn. Có những người nữa là
mất cha mất mẹ rồi mới thấy rằng nữa là mỗi một cái mùa thu và mùa vu lan về, nó làm cho trong lòng của mình nó sống lại một cái gì đó. Mặc dù bây giờ mình làm cha làm mẹ rồi, nhưng mình càng làm cha càng mẹ, mình càng làm lớn mình càng thấm hiểu được cái tình cha mẹ đối với mình nhiều hơn. Cho nên sư phụ cũng ước mơ rằng mỗi một cái mùa vu lan nhắc lại các Phật tử, đó là một tiếng chuông rất là quan trọng, tiếng chuông cảnh tỉnh. Đó là phần thứ nhất. Bởi vì Đức Phật nói thông tin rằng là nếu mà các vị biết rằng ở những gì mà sư phụ nói hoàn toàn mang theo tính kinh điển, nếu mà các vị lật cái bài kinh báo nhốt mùa mẫu trọng năng, các vị biết không, khi Đức Phật kể công lao cha mẹ rồi đó, tức là ngài A Nan và đệ tử lấy cây lấy củi đập vào mình, đập vào nó là chảy máu, ai cũng thấy mình là tội nhân, ai cũng thấy mình có lỗi cả. Thật ra là nếu mà các vị đọc hết trong kinh rồi, các vị mới thấy rằng đó là Đức Phật nói tới tỉ mỉ đến mức nữa là cái bằng, nữa là từ khi bắt đầu nữa là cưu mang đứa con cho đến khi trưởng thành, cho đến khi nữa là sinh con ra, nữa là tinh quyết dần về, kể ra thế nào mình thấy rằng ân trọng của cha và của mẹ. Rồi mới nói đến cái chuyện đó là khi con gái còn nữa là còn ở với cha mẹ thì ngoan hiền lắm, đến khi nữa là